Sếp El Capone, phần thứ hai. Chương 2. Trong khi đó tại tổng hành dinh của sếp El Capone, chuông điện thoại cũng reo vang. Frenity nhắc ông nói. Chỉ nghe được đầu dây bên kia sủa hai tiếng. Xong rồi, là cúp cái cục. Frenity qua nhìn sếp El Capone, gật đầu một cái. Sếp hiểu ngay là thằng Frenity muốn nói gì. Miệng sếp nở lên một nụ cười khoái trá, giơ tay chỉ vào cái quầy rượu. Frenity với tài lấy cái hai cái ly, ly của sếp được nó đổ bằng loại rượu cô nhắc thượng hảo hạng. Tiếng rượu chảy vào ly làm sếp El Capone cảm thấy sảng khoái. Ly của nó chỉ đổ nước ngọt. Tính cái thằng phụ tá này xưa nay không bao giờ thay đổi. Nó không có thích rượu. Đối với nó, rượu chỉ làm người ta lu mờ lý trí, phản ứng chậm chạp và quan trọng nhất, dễ bắn trận. Đưa ly rượu cho sếp El Capone trong giây phút vinh quang chiến thắng này, cái bản mặt cô hồn của thằng phụ tá số 1 vẫn không lộ vẻ gì thỏa mãn hay xu vui sướng. Nó không thèm nói dư một câu, cũng không có một cử chỉ thừa thải. Cái mặt nó xám xịt ra, với mọi cử động, mọi vận chuyển đều lầm ly một cách đáng sợ. Sếp El Capone nâng ly.
Hey, good job, Frank. Very good job.
Sếp El Capone xưa nay ít khi khen ai, nhưng đã khen rồi thì đối tượng phải làm xong được chuyện gì ghê gớm lắm. Đúng thật, vì cuộc xử tử Jim Colosimo hôm nay tuy là chỉ thị cuối cùng đến từ sếp El Capone, nhưng mọi chuyện đều do chính bàn tay của Frank sắp xếp và tổ chức. Hai thằng đao thủ phủ ôm shotgun độc kích ông Trùm là cận vệ ruột của Frank. Nói gương sếp, nó đã tính đi thì ít khi có nào trật. Phải nói là quá đầy đủ mới đúng, vì ngoài hai cái thằng đao thủ phủ vào đợt đầu tiên, nó đã cho chuẩn bị đợt tấn công thứ nhì. Để phòng trường hợp tụi này không lọt vào vòng lưới của địch thủ, đợt thứ nhì chuẩn bị ồ ạt hơn với hai chiếc xe và 20 tay súng chờ sẵn ở ngoài. Theo lệnh của Frenity, nếu đợt tấn công bất ngờ thứ nhất không làm ăn được, lập tức tụi này phải tràn vào, mỗi đứa một cây liên thanh để biến cái nhà hàng thành cái nhà xác, già trẻ lớn bé. Có bị ăn đạn chết quang cũng không có sao. Cái quan trọng là Trùm Colosimo phải bị bứng. Frenity đã ra chỉ thị rõ ràng,
nó phải chết. Nếu nó không chết, tụi bay đừng có giác cái xác về đây.
Mỗi khi chuyện đã xảy ra đúng như dự tính, hai chiếc Ford Station Wagon mới tinh mở hết tốc lực giọt thẳng về tổng hành dinh để làm phòng tuyến mới chuẩn bị cú trả đũa của thằng Antonio. Frenity và sếp El Capone biết thằng này rõ hơn ai hết. Nó đi chơi là chơi xả láng, nếu cần cho nổ tung cả thành phố. Nó không một chút ngần ngại, và điểm quan trọng làm ai cũng phải suy nghĩ, là giống như sếp El Capone và Frenity. Nó ít khi nào tỉnh trật. Làm hết ngụm rượu, sếp El Capone bước ra cửa sổ nhìn xuống đường.
Mày à, nghĩ thằng Antonio chừng nào sẽ hạ thủ?
Frenity nhún vai, xốc lại cây côn 45 đeo dưới nách.
Tụi nó phải mất vài ngày để chuẩn bị lực lượng, nhưng với thằng cáo già này, không ai có thể ước lượng gì được. Theo lẽ thường, tôi nghĩ có lẽ tuần tới chúng mới gom đủ lực lượng để tấn công.
El Capone châm lửa một điếu xì gà, thở khói lên trần nhà.
Tao à, nghĩ khác.
Sếp cất tiếng sau một lúc suy tư.
Có thể tụi nó sẽ đến tối nay hay ngày mai. Nó sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất, vào lúc mình không ngờ trước được. Mày để dưới nhà bao nhiêu tay súng? À, chừng 20, vẫn toán có thằng Frankie Rio. Có ai tìm ra tung tích thằng Antonio chưa?
Frenity lắc đầu.
À, thằng này thuộc loại cáo già mà sếp, nó lặn mất tiêu. Cả thành phố Chicago không có ai biết nó ở đâu hết.
Sếp El Capone chỉ hỏi lấy lệ, vì biết đàn em của mình chưa moi ra chỗ của thằng Antonio được. Ngay từ ngày đầu tiên, kế hoạch triệt hạ Jim Colosimo của sếp gồm có hai phần. Trước hết là bứng liền lập tức hai kẻ thù nguy hiểm, Jim Colosimo và Antonio. Cả hai người này dân hồ đều biết là bất khả phân ly. Một người chết
người kia sẽ trả thù đến giọt máu cuối cùng, khỏi có cái màn dàn xếp hay thương lượng. Phần thứ hai là chiêu dụ tất cả những đàn em của Jim Colosimo về lại một mối. Ông trùm Jim Colosimo thì hớ hên, dễ bị gài bẫy, nhưng Antonio là một tay anh chỉ thuộc loại quỷ quyệt khôn lường. Ngay đến chỗ ở, nó sơ sơ có chừng 4-5 nơi. Thằng đàn em thân tín nhất cũng không thể biết nó ngủ ở nơi nào. Nhiều đêm, thấy nó cặp vài em điếm vào ngủ ở một nơi. Nhưng sáng sớm người ta lại thấy cái bản mặt cô hồn xuất hiện ở một chỗ khác. Vì vậy, dù diệt được ông trùm Jim Colosimo, cái mối lo canh cánh bên lòng của sếp El Capone vẫn chưa giải quyết được. Ngày nào chưa nhìn thấy được cái xác bê bết máu của thằng Antonio, sếp El Capone còn ngủ chưa yên. Đi qua đi lại trong phòng, dù mới sau một chiến thắng vẻ vang, sếp El Capone chợt thấy mình đang bị đẩy vào một thế thụ động. Tuy không nghiên cứu sách vở, nhưng sau mấy chục năm tranh chấp trong giới giang hồ, sếp biết đích xác phòng thủ hay là tấn công. Kẹt cái là mình không thấy kẻ thù thì không lẽ đi tấn công để bắn gió. Sếp biết sớm muộn gì thằng Antonio cũng sẽ trừng mặt ra, nhưng cái quan trọng là ngày đó ai sẽ còn sống để nhìn thấy nó. Chuông đồng hồ treo tường gõ 9 tiếng làm sếp Al Capone cảm thấy hì đói bụng. Từ ngày dọn đãi bán doanh vào chiếm cứ hầu hết khách sạn Lexington cho đến nay mới hơn có một năm, sếp Al Capone đang từ 220 pound đã dọt lên 260 pound. Không lên sao được vì sếp có cái tật khoái ăn khoái uống. Buổi sáng thức dậy vào lúc 11 giờ trưa, sếp phải làm một bữa điểm tâm trên giường. 3-24 giờ chiều là một dĩa mì ống hay vài miếng bít tết với rượu Chianti. Rồi đến khoảng 7-8 giờ mới là bữa ăn chính thỉnh thoảng với đầy đủ cao lương mỹ vị. Một công hai việc, sếp thường dùng những bữa ăn này để đón tiếp các nhân vật quan trọng trong chính quyền, các thương gia từ khắp nơi trên thế giới và dĩ nhiên các tay anh chị trong giới giang hồ. Xin mở ngoặc hồ sơ của Sở An ninh Liên bang có ghi rõ thị trưởng Thompson của Chicago là một trong những khách thường xuyên của sếp. Xin đóng ngoặc. Những bữa tiệc này có khi kéo dài đến 1-2 giờ sáng với hàng chục dĩa tôm hùm bít tết và hàng chục chai rượu quý. Hôm nay, vì bận với những diễn tiến được thanh toán ông trùm Jim Colosimo, sếp quên mất phần ăn uống. Sếp vỗ vỗ vào cái bụng đang phát triển của mình, nói bằng tiếng Ý với Frenity.
Bảo tụi nó chuẩn bị một bàn, tụi mình xuống ăn.
Frenity gật đầu. Tuy có vẻ không ưng ý với cái quyết định ăn uống này, nhưng như thường lệ, nó không bao giờ hỏi lại. Có một điều gì lẩn quẩn trong đầu nó về cái đại khách sạn này, nhưng Frenity chưa bao giờ nghĩ ra. Tuy sếp El Capone có đến gần 50% phần hùng trong khách sạn, tuy lão quản lý là một người nhà dân Sicily chính gốc, nhưng làm sao hoàn toàn kiểm soát nổi một khách sạn lớn như vậy với gần ngàn nhân viên? Lúc sếp El Capone mới bắt đầu dọn đại bản doanh về đây, Frenity đã đi một đường thanh tra lý lịch kỹ càng các nhân viên, phải nói là quá kỹ mới đúng. Bốn cái xác của đàn em Jim Colosimo được cảnh sát tìm thấy dưới lòng sông Chicago, ngay cả đến những thằng vô tội, không thuộc phe đảng nào và chỉ làm những việc tầm thường như lau chùi cầu tiêu rửa chén. Nếu không phải là người nhà hay có vẻ nghi là Frenity cũng cho nghỉ việc liền.
Tao chỉ muốn thấy người của sếp Al Capone ở đây thôi.
Lệnh của Frenity đã ban ra như vậy, thằng nào dám cãi? Cái đáng thương cho những nhân viên bị sa thải, thời buổi khủng hoảng kinh tế, đâu dễ gì kiếm được việc khác. Nhưng nhìn cái bản mặt lù lù của nó với cây con 45 đeo trễ dưới bên nách trái, thằng nào có gan mà từ chối? Thôi, thì đành gật đầu, dọn quần áo về nhà mà thông báo tin buồn cho vợ con rồi tính đường khác. Nhưng mấy tháng sau, Frenity khám phá một điều là không bao giờ nên đặt đại bán doanh ở một đại khách sạn. Làm sao dám chắc được? Trong cái đám bội mấy trăm thằng không có đứa dại dột nghe ngóng giùm tụi FBI để kiếm tí điểm hay nhận chút quà cáp của băng Jim Colosimo, cho dù đã chuẩn bị đến mức tối đa. Từ những thằng bồi hầu bàn cho đến những mụ bồi phòng của sếp được chính tay Frenity tuyển lựa. Nhưng đà nghi và quỷ quyệt như thằng Frenity, nó vẫn chưa thấy an tâm. Có một cái gì đó làm nó cảm thấy bất an.
Ngay sau khi tin về vụ ông trùm, nó đã tính đề nghị với sếp tạm lánh cư đi chỗ khác một thời gian, như về thăm gia đình tại Florida hay New York, du hí chẳng hạn, chờ đến khi nhìn được cái xác của thằng Antonio rồi mới về tiếp tục công việc. Nhưng nó biết tính tình của sếp Al Capone.
Chết thôi chứ, làm chó gì mà phải chạy đi đâu á, cho tụi nó cười.
Frenity bóc điện thoại ra lệnh cho tụi Franco Rio đang làm an ninh vòng đầu ở lầu 1.
Tụi tao sắp xuống ăn, chuẩn bị.
Cụ điện thoại thứ hai xuống nhà hàng với lão quản lý.
Hai bàn cho Al Capone và tụi tôi như mỗi lần.
Lão quản lý nhà hàng của đại khách sạn hiểu ý. Lão ngoắc tay, hai ba thằng hồ bồ chạy tới chạy lui chỉ trong vòng vài phút. Chúng đã dọn xong hai bàn đặc biệt. Một cái ghê kê gần cửa ra vào cho tụi cận vệ, cái thứ hai để sau phía trong dành cho sếp. Cái bàn đặc biệt này do chính sếp Al Capone sếp đặt và chỉ dành cho sếp. Mặt bàn, một lớp gỗ quý dày cỡ 1 inch, để khi nguy biến, chỉ cần đẩy nó nhào ra trước là có ngay một tấm bẩn chắn đạn an toàn. Toán an ninh của Frankie Grillo có mặt liền cấp kỳ. Tụi này ăn mặc sang trọng lịch sự với comble nguyên bộ và những chiếc áo bành tô mắc tiền. Hộp thời trang trông giống như một băng công tử con nhà giàu đi chơi khuya. Cái khác lạ là nếu ai đứng gần chúng và có can đảm nhìn kỹ vào phía dưới nách, người ta sẽ thấy cộm cộm nổi lên một vật dài hình thù giống như những cây súng liên thanh. Một thằng đi thẳng xuống nhà bếp, canh cái cửa emergency độc nhất dẫn ra ngoài hàng nhà hàng. Một thằng nữa đi vào cầu tiêu, làm một đường kiểm soát cẩn thận rồi kiếm một bàn tỏa trống, ngồi luôn trên đó để giữ an ninh khu vực cầu tiêu. Hai thằng khác đứng nơi cửa ra vào chính của nhà hàng, làm ra vẻ như đang chuyện trò chờ đợi ai. Nhưng thầy thủ kỹ trong áo bình tô nắm chặt cán khẩu liên thanh. Sau cùng, ba nhân vật quan trọng nhất của toán cận vệ là Frankie Rio và hai đàn em ngồi trấn nơi các bàn sát cửa ra vào. Những cặp mắt cứu vợ của bọn này vừa ngồi xuống là đã quét ra khắp các bốn phía để quan sát. Không một khuôn mặt nào, một cử chỉ nào thoát ra khỏi nhãn quan của chúng. Quan sát bằng mắt, nhưng bàn tay thì luôn luôn thủ kỹ dưới chiếc áo vest, sẵn sàng rút súng ra nổ bất kỳ lúc nào. Kiểm soát đâu đó xong, Frankie Rio nhìn lão quản lý gật đầu ra hiệu. Lão mập nhấc điện thoại quay số lên phòng của sếp Al Capone. Frenity nhấc máy, giọng lão mập rất kính cẩn.
À, mời sếp xuống, tất cả đã sẵn sàng.
Frenity mở cửa, như thường lệ, cái thọt cái đầu ra ngoài hành lang quan sát. Ở cuối mỗi hành lang là một cầu thang hình vòng cung đưa xuống dưới lầu dưới.
Tột,
thằng gác khu vực này đang đứng yên nơi đó trong bóng mờ. Đã từ lâu, Frenity có vẻ không vừa ý về cái hành lang hơi tối này. Nó định bụng sẽ cho bắt lại cái dàn đèn, nhưng chưa có dịp. Hành lang gì mà tối quá, lỡ có thằng nào ôm súng đứng chờ thì khó mà thấy được. Cẩn trọng chút vậy thôi, chứ đây là đại bản doanh, là bộ tư lệnh được trên 20 tay súng sừng sỏ nhất của giới anh chị Hoa Kỳ canh gác. Một con mũi bay còn có được để ý, thì làm gì có chuyện sợ thằng nào xâm nhập. Nhưng trong cái nghề bắn và nghề bị bắn này, cẩn thận vẫn luôn luôn là thượng sách. Frenity không bao giờ coi thường bất kỳ một chi tiết nhỏ nhặt nào. Nó sửa lại cây súng đeo dưới nách, thong thả bước ra ngoài. Quan sát một vòng xong, nó đứng chắn ngay cửa, quay lưng về phía thằng gác, cặp mắt dán chặt vào khoảng hành lang có chút ánh đèn gần cầu thang phía trước, chờ sếp bước ra. Nếu Frenity quay lại lúc ấy, nó sẽ nhận ra thằng gác hành lang đang từ từ đưa tay gỡ từng cái nút một của chiếc áo bành tô dày cộm, rồi bình thản kéo ra một cây tiểu liên Tommy Gun, không gây một tiếng động. John Alario khéo léo nhấn bằng đạn còn tròn 50 viên vào súng, thò tay tắt luôn cái ngọn đèn hành lang trên đầu mình. Cái hay là thằng này nhét băng đạn vào súng mà ngay cả đến một tiếng clack cũng không nghe được. Tên anh chỉ lầm lì tiến tới đằng sau Frenity từng bước một rất nhẹ nhàng như một con mãnh hổ đang đi đến vồ mồi. John Alario còn được giới giang hồ gọi là John Tommy Gun nhờ tài bắn tiểu liên chính xác. Vốn là thuộc hạ cũ của Jim Colosimo, nhưng bị sếp Al Capone mua đứt cách đây chừng vài năm sau một vụ xì căng đan lãng nhách. Nó tằng tiệu với một em điếm gốc ở Nữ Ước, Mối tình rẻ tiền này mới đầu tưởng chỉ là tạm bợ, là niềm an ủi ngắn của một chiến sĩ mafia sừng sỏ như nó. Nhưng sau 6 tháng, John Alario, người đã sống sót sau bao trận đánh lớn nhỏ khắp hang cùng ngõ hẻm của Chicago, bị em điếm rẻ tiền quất sụm. Nó đâm ra mất em thật tình. Hai đứa dành dụm chút tiền rồi bỏ nghề, dọn về miền Tây buôn bán làm ăn, sống một đời lương thiện. Ngài lên đường từ giả trùm chim Colosimo, vốn xuất thân nghèo hèn, ôm lấy John Alario. Hắn nhắn nhủ nhiều chuyện: ông trùm chúc nó may mắn và hẹn nếu cần gì thì cứ gọi về đây, ông sẽ giúp đỡ. Hành trang của John Alario ngày lên đường chỉ có vài ngàn đô la, và một vật kỷ niệm còn lại duy nhất là những năm tháng giang hồ, cây Tommy Gun yêu quý. Nhưng cuộc đời thường thường ít khi xảy ra như ý của mình. Nhảy vào nghề bán pizza thấy không khấm khá, nó chuyển sang nghề lái xe truck chở hàng đi xa. Một ngày nọ khi chuyến hàng bị hủy bỏ, nó trở về nhà bất thần để nhìn thấy người yêu, người vợ hoàn lương của mình đang ôm ấp một tình nhân khác. Máu giang hồ nằm trong đáy tim đã lâu rồi nổi dậy đùng đùng. Cây Tommy Gun đã cất kỹ trong rương mấy năm nay, được nó lôi ra sử dụng lại. Thằng đàn ông vô phúc bị nó bắt đứng sát vách tường, rồi chĩa hỏng cây Tommy Gun vào cổ quý nạn nhân mà bóp cò. Giết xong tình địch, nó kia cây Tommy Gun vô đầu, con vỡ lăn loan, tính phơ luôn thì nghe tiếng còi cảnh sát hụ lên ở đằng xa, đành ra xe vọt lẻ. Lúc cảnh sát đến, ai nấy đều lạnh người khi nhìn thấy cái xác trần truồng, mất hẳn phần phía dưới của nạn nhân. Còn con vợ thì nó hãi quá, phải đưa vô nhà thương điều trị, mà cả đến mấy ngày sau vẫn chưa nói được một lời. Hồ sơ còn ghi là cảnh sát đếm được gần 15 cái vỏ đạn bay khắp nơi trong phòng ngủ. Trở về lại Chicago, John Alario cảm thấy nhiều chuyện đã thay đổi trong cánh của chim Colosimo. Mọi quyền hành và xếp đặt đều nằm trong tay của Antonio. Ông trùm chim Colosimo thời gian sau này ít tham dự vào việc làm ăn. Dĩ nhiên Antonio đón nhận lại John Alario, nhưng chỉ cho nó cái chức khiêm nhường là gác sông bạc. Không phải vì Antonio không biết dùng người, nhưng cái cáo thị tầm nã của cảnh sát liên bang về vụ sát nhân vừa rồi của John Alario bay khắp nơi như bùm bướm. Khôn ngoan và quỷ quyệt, Antonio không muốn dùng một thằng có án lệnh tầm nã vào những chức vụ quan trọng. Một chiến sĩ mafia có thể giết hàng trăm mạng, giết càng nhiều càng nổi tiếng, nhưng tuyệt đối không bao giờ để lại vết tích thay một nhân chứng. Giả như nó còn thì giờ, cho luôn con vợ phản trắc giải phát vào đầu thì bây giờ chắc được trọng dụng. Antonio không muốn thằng John Alario nếu bị bắt sẽ trở thành một thứ hàng mặc cả cho cảnh sát. Vậy là nếu bọn cốm liên bang tóm được thằng John Alario, họ có thể dùng cái tội sát nhân cũ rích của thằng này để mặc cả đòi nó khai cho bằng hết những gì nó biết về cái thế giới bàn tay đen. Một hai năm thì chưa đến nỗi nào, chứ 20 năm tù sắp lên thì dù có cứng tới cỡ nào cũng phải gãy như thường. Thằng John Alario chưa chắc phải là tiếp phản thùng, nhưng nếu phải chọn lựa giữa vài chục năm tù và một sự hợp tác với cảnh sát thì khó mà biết được. Có lẽ nó sẽ chọn cái nào, hỉ? Nên phòng ngờ cẩn thận vẫn là tốt hơn. Lúc ấy là thời bình của giới giang hồ Chicago, giang sơn và khu vực làm ăn được chia cách rõ ràng. Thủ lãnh của các phe họp nhau vài tháng một lần để xác định những ranh giới làm ăn của mình và giải quyết các vấn đề rắc rối lặt vặt nếu có. Nghe tin thằng Tommy Gunn trở về lại với giới giang hồ, sếp Al Capone lo lắm. Sếp không có lạ gì cái thằng này, còn phải nói là chịu nó mới đúng. Chỉ tiếc nó đã là người của chim Colosimo. Đã mấy tháng nay sếp âm thầm chuẩn bị chiến tranh với cánh của ông trùm chim Colosimo, nên đang tìm cách để phân tán lực lượng kẻ thù. Bây giờ tự nhiên thằng khốn này ở đâu dẫn sát về đầu quân cho chim Colosimo, thì gái của sếp cảm thấy lành lạnh. Thằng này bắn ít khi trật, nhưng khi nghe tin nó bị thất sủng ở cánh chim Colosimo, sếp như mở cờ trong bụng, gọi Frenity lại giao nhiệm vụ chiêu hồi của thằng này. Nhưng Antonio, Frenity có vẻ sợ cái cáo thị tầm nã của tụi cảnh sát liên bang, phản đối, nhưng sếp Al Capone lắc đầu. Ê, một tay súng tiểu liên cự khẩu như nó không có dễ kiếm. Nếu không chiêu dụ nó được, phải tìm cách giao nó cho tụi công an liên bang. Mình đang chuẩn bị đánh lớn, cần nhiều nhân tài. Ê, nếu nói vậy với mình, nhưng lại bị kẹt dưới pháp luật thì sao? Sếp đã có sẵn câu trả lời. Nếu nó bị bắt, tụi Colosimo kẹt hơn mình. Xưa nay nó là lính của Colosimo,
thì nó chỉ biết chuyện trong nhà có bọn kia, biết gì về tổ chức của mình mà khai. Đằng nào mình cũng lợi hơn tụi kia, mà cũng lợi cho nó nữa. Tao biết tài giỏi như nó sức mấy mà chịu ôm súng gác sòng bài mãi. Cho nó nhập toán với thằng Fangirio, giao cho nó những công tác dữ dội nhưng ít quan trọng, và cho người theo sát nó, khỏi sợ gì cả. Một tháng sau, nhờ Frenity móc nối, John Alario đào ngũ cánh Colosimo để về ăn lương của ship El Capone, nhập toán của Frankie Rio, toán đao thủ phủ lừng danh nhất của giới anh chị Chicago thời đó. John Alario chứng tỏ sự ước tính của ship El Capone không lầm. Nó bắn đầu chúng đó, bắn đẹp, bắn lì, càng bắn càng hay. Trong vòng 6 tháng, nó trở thành tên đàn em tính cẩn nhất của Frankie Rio. Rồi, lúc chiến tranh bắt đầu, John Alario trở thành một dũng tướng của ship El Capone. Vì nó biết rất rõ tất cả sao huyệt của Jim Colosimo, nên sức trận lần nào cũng thắng trận đó. Công trạng lấy lần như vậy, nhưng ngoài những tiếng khen của ship El Capone, nó chẳng được thưởng một ân huệ đặc biệt nào hơn lúc trước. Không phải thằng ngu nên nhập thêm một vài công trạng nữa mà chẳng thấy ăn thua gì, John Alario bắt đầu bất mãn. Nhưng nó khéo léo, không để một ai biết nỗi lòng mình. Rồi một ngày, John Alario vô tình nghe được Frenity nói với Frankie Rio về nó như sau. John Alario là một tay súng thượng thặng, nhưng đã hết thời rồi. Nó là một thứ expenditure, một chứ không phải là một asset. Giao cho nó những nhiệm vụ khó khăn, nhưng đừng có gần gũi nó. Đó là những giọt nước cuối cùng, cũng làm tràn ly đầy ly nước. John Alario quyết định tư giả ship El Capone kể từ ngày đó. Nó bắt liên lạc lại được với cánh Colosimo. Ông trùm cho biết ông rất hân hoan đón nhận đứa con hoang trở về. Mọi tội lỗi sẽ được tha thứ. Nhưng ông thòng thêm một câu là ngày trở về, nếu nó đem theo tờ báo Chicago Tribune có đăng hình của ship El Capone bị bắn chết tươi để làm quà cho ông trùm, thì ông rất lấy làm hoan hỷ. John Alario là một đứa dám nói dám làm. Nó nhất định dâng món quà quý giá đó cho ông trùm Colosimo. Ở trong toán của Frankie Rio là toán ngữ lâm quân, nên nó có dịp gần gũi sếp luôn. John Alario sếp đặt kế hoạch tỉ mỉ, tính ra tay mấy lần, nhưng đều phải bỏ dở vì sếp và thằng phụ tá Frenity rành mảnh hơn quỷ sứ, không có cách gì hành động kịp. Và chiều hôm nay, John Alario nghe tin ông trùm bị bắn gục một cách thê thảm. Kế hoạch này do Frenity soạn thảo kín đáo, ngay cả Frankie Rio chỉ biết lờ mờ. Làm sao John Alario biết được? Nếu John Alario ngửi được cái mùi này, thì chẳng những ông trùm Jim Colosimo đã không chết, mà thằng Frenity chắc chỉ còn có nước mướn xe truck 18 bánh chở xác đàn em đem về. Khi nhận được hung tin, John Alario làm bộ ra vẻ tươi cười, rót vài ly rượu chúc mừng Frenity rồi giọt ga cầu tiêu, ngồi suy nghĩ tính toán một mình. Thành thật mà nói, ông trùm Jim Colosimo đã đối xử với nó như bát nước đầy. Làm sao nó quên được cảnh ông trùm ôm nó hôn, nhắn nhủ tận tình ngày lên đường từ giã để đi xây dựng cuộc đời mới với người vợ trẻ. Giáng điệu, lời nói nhất nhất là giáng điệu của một người cha đối với một đứa con khi nó ở trên đường đi học nơi miền xa. Ngày nó trở về, nghĩ cho cùng, nó đã là một người khác, đã trở thành một món nợ hơn là một thứ tài sản cho tất cả mọi người như thằng Frenity đã nói. Vậy mà ông Trump vẫn bao che, cho nó một chân gác sòng bạc. Tuy chức vụ này là một chức vụ hạng bét, nhưng người như nó còn mong gì hơn. John Alario cảm thấy hối hận. Nếu nó đừng nghe lời thằng Frenity để đào ngũ, thì trận chiến vừa qua với cây Tommy Gun thằng sầu của nó chắc gì tụi El Capone đã làm được trò trống gì. Sự cỡ đã đến nỗi này, John Alario thấy mình tiến thoái lưỡng nan. Ở lại thì trước sau gì cũng bị tào thải, còn đi thì biết đi vậy đâu. Gục mặt xuống bồn để rửa cho tỉnh táo, John Alario có linh cảm, nếu có muốn làm một chuyện gì phải quyết định sớm. Nhớ lại bản mặt của thằng Frenity, nó nhận ra một điều là kể từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, nó đã không ưa cái bản mặt điếm chảy của cái thằng này. Người ngộm chi mà nham hiểm và hung ác như quỷ diêm vương địa ngục, lại thêm cái cặp môi xám xịt thô bỉ, lâu lâu mới sủa ra những câu nhát gừng, không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt người đối thoại. John Alario có cảm tưởng rằng cái hạng thằng khốn này Vì chuyện làm ăn, nếu cần phải quay súng để bắn cả vợ con mình, nó sẵn sàng ra tay không chút xót thương hay suy nghĩ. Tuy là dân giang hồ, nhưng làm đĩ mười phương thì cũng nên chừa một phương. Thằng Frenity này chẳng thấy nó chừa một phương nào hết.
Ra khỏi cầu tiêu, John Alario kiếm một trạm điện thoại bắt liên lạc với hộp thơ của Antonio. Nhắn xong mẫu tin, nó bỏ xuống tầng dưới kiếm một chỗ trong nhà hàng ngồi. Là một trong những tay súng tính cẩn của toán Frankie Rio được giao trọng trách phòng thủ đại bản doanh, nó coi như đã nắm chắc được vận mạng của ship El Capone trong tay mình. Nếu không có thằng Frenity với cây con 45 đi theo đích xếp như bóng với hình thì mọi chuyện đã xong từ lâu. Như mọi dân chơi thiện nghệ khác, John Alario biết đo lường cẩn thận trước khi xuất chiêu. Phụ tá Frenity xưa nay nổi tiếng trong giới giang hồ nhờ tay thiện xã, nó vẫy côn 45 chính xác như người ta để bi vào lỗ. Cái đặc biệt là mỗi lần bắn, nó luôn luôn lãi cò hai cái một lần. Đã nhiều lần cảnh sát Chicago vô cùng ngạc nhiên và lạnh xương sống lúc quan sát thấy hai lỗ đạn trên xác chết của nạn nhân thường cách nhau chỉ có một inch. Nguyên sở cảnh sát Chicago, ngay cả bắn bia cũng chưa có ai bắn đẹp như vậy. Mà đạn chỉ chịu chui vào hai nơi, hoặc là vô sọ, hoặc là vô tim, tuyệt đối không bao giờ nó thèm vẫy bẫy bả vô tay vô chân người ta. Bắn không chết thì bắn làm gì, Frenity hay bảo đàn em như vậy. Với giang hồ ai cũng biết chuyện này, và dĩ nhiên ship El Capone biết nó hơn ai cả. Ship ít khi đi đâu và cũng không, mà không đem theo thằng Frenity, chẳng những bắn hay bắn lẹ, nó còn tính toán rất mau, đã cứu tử ship không biết bao nhiêu lần. Ngoài thằng Frenity ra, chắc ăn ship còn tăng cường thêm một lô đàn em của Frankie Rio. Tuổi này, tuy sử dụng tiểu liên không đẹp bằng Alario, nhưng năm họng súng cùng khạc một lúc. Dù có dở đến đâu, thì cũng có một họng bắn trúng mình. John Alario lắc đầu không dám nghĩ thêm. Mãi suy nghĩ, ly cà phê nguội ngắt lúc nào không hay. Nó vẫy tay làm dấu gọi thêm cà phê. Người hầu bàn xuất hiện, đổi cho John Alario một ly mới, rồi cúi đầu nói thật nhỏ, chỉ để cho John Alario nghe. Cái hình của El Capone trên báo đáng giá 50.000 đô. John Alario giật mình đánh thót một cái, lão hầu bàn mặt lạnh như tiền, quay gót trở vào. Không nói thêm một câu nào cả. Địch thị, đây là người của Antonio và cái ám hiệu hình của ship El Capone trên báo. Chỉ có ông trùm Colosimo Antonio biết mà thôi. Cái câu này có nghĩa cái hình của ship El Capone bị bắn chết tươi đăng trên báo. John Alario nghĩ đến 50.000 đô tiền thưởng quá lớn, mà ngay cả một tay anh chỉ lâu năm trong nghề như nó cũng không dám mơ ước. Tự nhiên, nó thấy trong lòng tràn ngập hứng khởi, xong cú này thì có thể dễ nghệ được. Thầy không bao giờ rời tới cây Tommy Gun nữa. Antonio đã gài được người vào nơi quan trọng nhất của ship El Capone, tất phải có nhiều màn ngoạn mục sắp xảy ra. Cái nó cần biết bây giờ là nơi ngoài lão bồi khách sạn vô dụng này, không hiểu có tay súng nào đang lẫn trốn ở đây để phụ giúp nó không. Thôi, thầy cứ tà tà ngồi đây chờ xem động tĩnh và suy nghĩ lập kế hoạch thịt ship El Capone. Ngay trong lúc Frankie Rio và đám lâu la xuất hiện nơi nhà hàng, nhìn cách đi đứng hùng hổ và bố trí nhân viên của tụi này, John Alario biết ngay rằng đã đến giờ ăn uống của sếp. Frankie Rio nhìn thấy nó liền quát lên ổng tỏi.
Ê, cái thằng ôn dịch mày đang nghỉ hè hả? Thiên hạ đại loạn bắn nhau rầm rầm mà mày ngồi làm như con khỉ ở đây. Sếp xuống ăn bây giờ. Ông làm ơn xách cây Tommy Gun của ông ra, làm an ninh ngoài vòng ngoài cho tôi nhờ. Mau đi, lẹ đi, không tao giọng cho một đạp bây giờ.
Nghe đến đây, trong đầu John Alario bỗng lóe lên một ý tưởng chết người.
Xong rồi, kế hoạch làm thịt ship El Capone rặn mãi mấy tháng không ra bây giờ tự dưng lóe lên trên trí nó. Dễ quá mà, sao lâu nay nghĩ không tới. Ship El Capone đã tới giờ đền tội. Nó đứng vụt dậy bước ra khỏi nhà hàng.
Frankie Rio nhìn theo, dường như đang còn tức tối về cái sự vô tư tà tà của thằng này, than thở với thằng đàn em.
Ê, cái thằng Tommy Gun này quả thật là hết thời. Lúc nào tao thấy sao nó cũng ngao ngáo như người mất hồn. Hẹn gì Frenity phì điểm nó tệ quá.
Ship El Capone phần thứ 2 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 3.